Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1557 đến 2. Thẳng thắn, 2, góc truyện audio.com. Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết gọi tới, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện. Diệp Lăng Phi trong lòng sợ muốn chết, hắn không biết tại sao Bạch Tình Đình lại đột nhiên ngất xỉu. Khi hắn chạy tới bệnh viện, Bạch Tình Đình đã khám xong, đang ngồi trên ghế ở ngoài hành lang, tay cô cầm kết quả xét nghiệm, bờ môi cắn chặt. Trương Lộ Tuyết ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, hỏi bệnh tình của Bạch Tình Đình thế nào, nhưng Bạch Tình Đình lại không trả lời, chỉ là cắn môi, dường như đang do dự chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng đi đến bên người Bạch Tình Đình, hắn vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình, nhẹ giọng hỏi. Tình Đình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi. Ông xã, em muốn đi dạo một lát, anh đi cùng em có được không? Diệp Lăng Phi vội vàng gật đầu, đáp. Được, Bạch Tình Đình tựa người vào trong ngực Diệp Lăng Phi, một mực không lên tiếng, bộ dạng của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất bất ngờ. Trước kia Bạch Tình Đình đâu có như vậy, ở trong lòng Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình trước kia không bao giờ trầm mặc như thế, nhất định là có chuyện gì đó sắp xảy ra. Tình Đình, rốt cuộc là bệnh gì vậy? Diệp Lăng Phi dịu dàng hỏi. Không có gì, chỉ là vì em kinh nguyệt đều, mất máu quá nhiều, làm cho khí hư, vì thế nên mới gây ra hiện tượng ngất xỉu. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói. Ông xã, em nghĩ về những chuyện mà chúng ta đã từng trải qua cùng nhau, ông xã, anh còn nhớ tình cảnh lần đầu hai chúng ta gặp nhau không? Tình cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau à? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, bỗng nhiên bật cười, hắn vòng tay ôm eo Bạch Tình Đình, nói. Sao anh có thể quên được chứ? Tất nhiên anh vẫn còn nhớ rõ tình cảnh hôm đó. Khi ấy anh vừa mới trở về thành phố Vọng Hải, thật không ngờ em lại đụng phải xe của anh, lúc đó em không chịu nói lý, trong lòng anh thầm nghĩ cô gái này đúng là không chịu nói đạo lý, nhưng mà rất đẹp, anh không ngờ cuối cùng em lại trở thành vợ của anh, bây giờ nghĩ lại giống như một giấc mộng vậy. Đúng vậy, tất cả như một giấc mộng, Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, nói. Ông xã, em chưa từng hối hận vì đã gả cho anh, chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện, em cũng biết anh một mực rất yêu em, nhưng có một số việc không thể vượt quá giới hạn chịu đựng của em được. Ông xã, em muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc thì anh có bao nhiêu người phụ nữ? Lúc trước Diệp Lăng Phi đã từng nghĩ tới những vấn đề này, lúc vừa mới nhìn thấy Bạch Tình Đình hắn cũng cảm giác được tâm tình của Bạch Tình Đình không được tốt lắm, bây giờ nghe Bạch Tình Đình hỏi như vậy, Diệp Lăng Phi tỏ ra do dự. Trước kia Diệp Lăng Phi luôn cực lực giấu giếm, không muốn để Bạch Tình Đình biết rõ chân tướng mọi chuyện lại nảy sinh mâu thuẫn, chuyện này theo Diệp Lăng Phi thấy là thể hiện tình cảm với Bạch Tình Đình. Nhưng sau khi Diệp Lăng Phi nghe những gì mà Johan Vương nói với hắn, suy nghĩ của Diệp Lăng Phi đã có những thay đổi, những gì mà Johan Vương nói rất đúng, mâu thuẫn giữa hắn và Bạch Tình Đình là do chính bản thân hắn tạo thành, giữa vợ chồng có rất nhiều vấn đề, nhưng phần lớn là vì hai bên không muốn thẳng thắn thành thực với nhau gây ra. Diệp Lăng Phi rất tán thành câu nói của Johan Vương, nếu giữa Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình thật sự có vấn đề thì nhất định là do Diệp Lăng Phi cho người khác. Góc truyện audio.com. Cơ hội, Diệp Lăng Phi nghĩ đến chính mình, nếu mình cứ tiếp tục che giấu chuyện này, sẽ chỉ khiến cho Bạch Tình Đình thất vọng với mình, một khi bà xã của mình thất vọng về mình, kết cục thế nào có thể tưởng tượng ra được. Diệp Lăng Phi suy nghĩ hồi lâu cho rằng phương thức thỏa đáng nhất là chậm rãi thẳng thắn với Bạch Tình Đình, thật ra thì cho dù hắn không thẳng thắn, Diệp Lăng Phi tin rằng Bạch Tình Đình ít nhất đã biết được hơn một nửa. Diệp Lăng Phi lấy một điếu thuốc lá ra, vốn định hút ở trước mặt Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại giành lấy điếu thuốc trong tay Diệp Lăng Phi ném xuống đất nói. Anh đã bao nhiêu tuổi rồi vậy mà không biết quý trọng sức khỏe của mình, động một tí là lại hút thuốc, anh không biết như vậy không có lợi cho sức khỏe sao? Diệp Lăng Phi cười cười, Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi như vậy liền nói. Anh có nhớ mình muốn nói với em chuyện gì không, nếu như không có chuyện gì khác thì em về đây, em còn có việc phải làm. Anh có mấy lời muốn nói với em? Diệp Lăng Phi cắn cắn môi, lúc này là lúc hắn phải quyết định rồi, bất kể quyết định này của hắn có chính xác hay không, Diệp Lăng Phi vẫn quyết định nói, có lẽ chuyện này sẽ khiến hắn rất hối hận, có thể quyết định này của hắn sẽ khiến kẻ khác nắm được thế chủ động, bất kể thế nào, trước khi chưa có kết quả cuối cùng, tất cả đều chưa thể nói trước. Diệp Lăng Phi quyết định làm như vậy, hắn không muốn tiếp tục giấu giếm nữa, cứ như vậy mãi hắn cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Bà xã, trước khi trả lời câu hỏi của em, anh muốn nói với em một chuyện, anh vừa mới đi gặp Johan Vương. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, dường như hắn đang suy nghĩ xem tiếp sau sẽ nói cái gì, cũng có thể hắn đang đợi Bạch Tình Đình nói chuyện. Bạch Tình Đình không cảm thấy quá bất ngờ, cô khẽ gật đầu, nói. Ông xã, em cũng nghĩ là anh sẽ đi tìm hắn, dù sao hôm qua em nói chuyện đó với anh, theo lẽ bình thường, anh sẽ đi tìm hắn để hỏi chuyện giữa em và hắn, em không có chuyện gì với hắn cả. Một mặt có lẽ là như vậy, nhưng mà mặt khác điều anh muốn là làm rõ lai lịch của hắn. Diệp Lăng Phi nói, tay Johan Vương này rất thần bí, một mực không thể điều tra ra được rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào, chỉ có điều từ những lần tiếp xúc với hắn, anh cảm thấy hắn là một nhân vật rất lợi hại, hơn nữa rất lâu trước kia hắn đã biết anh, chỉ tiếc là anh không nhớ rõ còn có nhân vật như vậy. Bà xã, em biết không, hắn muốn tranh giành em với anh, đây quả thực là chuyện cười, em là vợ của anh, sao anh có thể để hắn có cơ hội chiếm được em chứ? Ông xã, vậy anh nhất định phải làm gì đó, đuổi đánh hắn chẳng hạn, hãy để cho hắn biết được sự lợi hại của anh, để hắn biết khó mà lui. Bạch Tình Đình quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, những chuyện đó đều là những gì Diệp Lăng Phi làm trước kia cũng đã từng có người theo đuổi Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi luôn sử dụng thủ đoạn như vậy để đối phương biết khó mà lui. Nhưng lần này, Bạch Tình Đình không ngờ Diệp Lăng Phi đối mặt với Johan Vương lại không sử dụng cách như vậy, không thể phủ nhận Johan Vương là một đối thủ khó chơi, nhưng cũng không phải là Johan Vương không có nhược điểm nào, Johan Vương quá tự tin, luôn cho là hắn có thể nắm giữ vận mệnh của người khác, đó là vấn đề lớn nhất của Johan Vương. Bà xã, anh chỉ muốn nói cho em biết rằng, gocchuyenaudio.com, vợ chồng chúng ta không thể nào chia xa được, anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu. Diệp Lăng Phi nói một cách rất chắc chắn, Bạch Tình Đình trông bộ dáng đó của Diệp Lăng Phi cười nói. Ông xã, sao anh lại nói như vậy chứ, vừa rồi em không nói là sẽ rời xa anh, em đã kết hôn rồi, làm gì có người nào muốn em chứ, huống chi. Ai ra, ông xã, anh không nên nói sang chuyện khác, đó không phải là điều em muốn hỏi anh, có phải anh cố ý nói như vậy để đánh trống lảng sang chuyện khác không? Ông xã, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em. Diệp Lăng Phi dừng lại, hắn nhìn vào mắt Bạch Tình Đình, nói với vẻ rất nghiêm túc. Bà xã, bây giờ anh sẽ thẳng thắn với em, anh thừa nhận tất cả mọi chuyện, những chuyện mà em đã biết, cũng có những chuyện mà em chưa biết, tóm lại, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện với em, anh không muốn tiếp tục giấu giếm em nữa, anh biết nếu cứ tiếp tục như vậy em mệt mỏi mà anh cũng mệt mỏi. Lúc này Bạch Tình Đình bỗng nhiên cắn môi, tuy trước đó Bạch Tình Đình cũng đã nghĩ kết quả sẽ là như vậy, nhưng khi thật sự phải nghe đến Diệp Lăng Phi nói thật tất cả mọi chuyện, Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy tâm thần bất định, trong lòng chờ mong, lại lo lắng, cực kỳ phức tạp. Cô đã từng rất mong chờ chuyện này, rất muốn biết rốt cuộc chồng mình có bao nhiêu người phụ nữ ở bên ngoài, nhưng từ trước tới nay, Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói thật về vấn đề này, cũng không để cho Bạch Tình Đình biết được, điều đó khiến cho nội tâm của Bạch Tình Đình rất bức thiết muốn biết, bây giờ cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng nói ra những chuyện mà Bạch Tình Đình muốn biết bấy lâu nay, Bạch Tình Đình sao có thể không kích động được cơ chứ? Cách chương.